Hôm nay chúng ta trao đổi về chủ đề về AI, tương lai của AI. Thì nếu các bạn có những cái câu hỏi nào, những cái bình luận nào, những cái nhận xét nào, hay là những cái vấn đề nào cần trao đổi thì các bạn có thể chat ha. Thời gian qua thì trường đã trao đổi rất nhiều trên một số cái nền tảng, nhưng mà trên TikTok thì chưa có thời gian trao đổi với các bạn. Thì đó là lý do vì sao mà hôm nay dành riêng cho các bạn trên TikTok một cái buổi live. Thì nếu mà các bạn sau buổi này mà các bạn thấy là nội dung mà trao đổi nó hữu ích, giúp ích được cho các bạn, thì các bạn có thể phản hồi lại để lần tới, có thể những cái buổi live sắp tới trường sẽ live trên TikTok nhiều hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi ha. Bây giờ bên Việt Nam mình đang là chắc là 8:15 tối đúng không? Bên Mỹ là mới 7 giờ sáng à. Thành ra là dậy sớm trao đổi uống cà phê với các bạn. Các bạn quan tâm với AI như thế nào? AI giờ này hot quá đúng không? Nhìn đầu cũng thấy luôn, đúng rồi. AI là xu hướng. Nên đó là lý do vì sao mà hôm nay cùng live với các bạn. Thì mặc áo màu tím. Màu tím là màu có biểu tượng của AI. Rồi bây giờ mình sẽ nói về AI ha. Thì hôm nay chúng ta sẽ nói chủ đề về tương lai về AI. Thì trong lúc mình nói thì các bạn có câu hỏi nào thì Trường sẽ tương tác nha. Vì live trên TikTok nó sẽ hơi khác một chút, nó sẽ friendly hơn, gần gũi hơn, đúng không ạ? Thì hiện nay AI đang là xu hướng là mới. Thì AI là từ tiếng Việt mới, mình được gọi là từ trí tuệ nhân tạo. Thì không biết là có bạn nào đã từng áp dụng AI chưa? Nếu đã từng áp dụng AI rồi thì bấm vào từ số 9 trong đoạn chat ha. Còn nếu chưa bao giờ áp dụng AI thì bấm số 0. Mình coi thì bao nhiêu người áp dụng ha. Wow, nhiều người áp dụng AI quá. Rồi, rất nhiều người bấm số 9. Thì có thể là chat giùm Trường trong cái comment á, là mình áp dụng AI là áp dụng cái gì? Ví dụ như áp dụng AI, áp dụng ChatGPT, hay là áp dụng Google, áp dụng Bard, hay là vừa rồi là bên Google mới ra con Gemini, tiếng Việt là về Gemini á, thì bạn là đang áp dụng cái gì thì cho được biết có được không? Bạn Nancy Trương là ChatGPT, rồi viết content nhờ GPT, hay quá. Viết content nhờ GPT thì ở đây có rất nhiều bạn đang xài GPT. Nancy Trương là đang xài Expert AI. Wow, Expert AI. Rồi AI giờ có Expert luôn. Các bạn đang dùng Expert AI dùng để làm gì? Hay là có bạn nào dùng công cụ AI làm gì khác không? Bạn Anna là ChatGPT 4 xài chung với Expert. Vâng, ChatGPT 4 rồi mà còn xài chung với Expert AI, nó là công cụ này nó mạnh dữ lắm đó nha. Rồi, tiến sĩ có nghĩ chuyên gia tư vấn bị thay thế như anh Tiến FPT nói không? À, hay quá. Cái này thì Trường đã viết một bài viết rất là dài, tới 12 trang lận, liên quan tới việc là AI có thể thay thế chuyên gia tư vấn hay không. Thì câu này có thể trả lời rất nhanh ha. Đầu tiên là AI có thể thay thế được chuyên gia tư vấn hay không? Thì xin thưa các bạn là câu trả lời này trả lời rất nhanh, có hai ý thôi. Ý thứ nhất thì chuyên gia tư vấn được chia thành nhiều cấp độ. Nhưng ở đây trong trường hợp này nó rất nhanh là có thể có hai cấp độ thôi. Thì một là chuyên gia tư vấn cao cấp, hai là chuyên gia tư vấn mới vào ban đầu. Chứ mình không muốn dùng cái từ chuyên gia tư vấn thấp cấp ha. Thì những chuyên gia tư vấn mà mình mới vào nghề hoặc là cái năng lực của mình ở cấp độ cơ bản và nền tảng, thì hầu như những chuyên gia đó trong thời gian sắp tới sẽ bị AI thay thế. Thì AI hiện nay á, người ta sẽ thay thế những công việc mà rất là cơ bản, đặc biệt là những việc nào mà không cần phải có quá nhiều kiến thức, không cần có quá nhiều kinh nghiệm, và những việc nào mà các bạn hay nghe bên ngoài á, là không học mà vẫn làm được á, thì AI người ta thay thế hết. Thì bây giờ Trường sẽ nói một số cái đơn giản nha. Rồi có một bạn nói là cho em hỏi có phải tạp chí Business Insider không? Là đúng rồi, tạp chí Business Insider là cái tạp chí mà viết rất nhiều về business, trong đó có một cái chuyên mục về AI, thì các bạn có thể đón đọc tạp chí Business Insider. Rồi quay về lại á, nếu bạn nào đang là chuyên gia tư vấn mà mình thấy cái năng lực của mình á hiện nay nó không có gì khác biệt và mình đang ở cấp độ rất là cơ bản, thì đây là một cái mối nguy. Còn nếu bạn nào đang là chuyên gia tư vấn mà được gọi là chuyên gia tư vấn cao cấp, tức là cái năng lực của mình á, mình có cái điểm gì mà AI người ta không thể thay thế được, thì lúc đó AI chưa đe dọa được cái công việc của mình đâu. Thì trong đó nó có hai cái việc mà Trường có thể chia sẻ, các bạn có thể dùng cái điểm đó để mình thấy là AI nó khó có thể cạnh tranh với là chuyên gia tư vấn cao cấp. Một là như bài viết của Trường đã viết á, thì mình sẽ thấy là tập trung vào khía cạnh là EQ, đúng không ạ? Tức là con người của mình á, ví dụ như hôm nay chúng ta gặp nhau đúng không, thì chúng ta có cảm xúc tại vì chúng ta gặp con người với con người. Còn khi chúng ta gặp AI á, chúng ta gặp cái máy, thì cái máy á nó chưa có được trí thông minh cảm xúc nhiều như con người, chứ ở đây không nói là không có nha, trừ khi á là con AI đó nó được huấn luyện. Thì hiện nay á, ví dụ như bạn nào đang xài cái Expert AI á, thì Expert Pro AI á, là nó được huấn luyện cái chỉ số EQ luôn, nên khi mình tương tác á, nó sẽ giống như người, thì những cái việc đó nó sẽ rất dễ bị đe dọa và rất dễ bị thay thế. Còn nếu mà bạn thấy là wow, khi mà gặp bạn là chuyên gia là người này đúng không, mà mình có một cái năng lực mà AI nó không thay được, ví dụ như là người ta thích gặp ông Trường bởi vì ông Trường đẹp trai, thì cái này AI không thể thay thế được, ví dụ như vậy. Hay là gặp ông Trường mặc dù ông nói rất là aggressive, tức là rất là căng thẳng, rất là gay gắt, nhưng mà giúp cho doanh nghiệp phát triển hơn, người ta thích hơn, thì người ta sẽ rất thích gặp ông Trường. Đó là một cái ví dụ ha. Cái ví dụ số 2 để các bạn có thể thấy là AI không thể thay thế được chuyên gia cao cấp, đó chính là bạn phải tìm ra được cái điểm khác biệt, điểm độc đáo mà cao cấp nha, của chính năng lực của bạn, đúng không, để xử lý một vấn đề phức tạp. À, để nói lại chậm chậm ha. À, nếu mà các bạn có một cái năng lực xử lý một vấn đề phức tạp, cao cấp mà năng lực đó chỉ có bạn làm được thôi thì AI nó không thay thế được. Thì ví dụ nha, hồi xưa thì có một số bạn á lên những công cụ tìm kiếm, các bạn hỏi như thế này, ví dụ nha, nên cho nó vui, thì các bạn sẽ thấy là wow, các bạn hỏi một câu này mình nhớ mãi luôn, là anh ơi cho em hỏi là cái bài hát nó tên là xịt xăm xăm xịt xăm xăm đó, nó tên là gì? Mà em đi bar em nghe nó đánh xịt xăm xăm đó mà em không biết tên là gì. Thì với cái năng lực đó thì xin thưa là không có cái ông công cụ tìm kiếm nào mà có thể trả lời cho bạn cái câu mà xăm xăm xinh xinh đó hết á. Thì vô tình thì trong tuần trước, khi trong một cái buổi webinar hàng tháng của tạp chí Business Insider, thị trường gặp cộng đồng, thì có một chị giám đốc, chị mới hỏi một câu là công ty em đang muốn áp dụng ISO, thì nhờ thầy tư vấn, vì biết thầy là chuyên gia tư vấn về ISO, thì tôi mới nói dạ, là trước khi tư vấn thì cho tôi hỏi là chị cần làm tiêu chuẩn ISO gì. Thì chị mới nói là công ty em đã bắt em làm ISO mà em không biết ISO đó ISO gì, anh chỉ biết là nó là ISO thôi, không biết ISO gì. Thì xin thưa các bạn là nếu mà hỏi kiểu đó thì bố AI nó không trả lời được. Thì rất là vui, tức là mình rất là thương chị ấy, tại vì công ty bắt một cái người không biết gì về ISO 3 ngày vô làm chuyên gia về ISO. Thì tôi mới hỏi ISO thì phải cho biết ISO gì. Thì chị mới nói là dạ em cũng không biết ISO gì, mà em nghe nói hình như nó là như thế này, nó là như thế kia. Thì tôi mới nói đơn giản lắm, bây giờ chị có thể cho tôi biết là ISO tiêu chuẩn số mấy được không? 9000, 14000, 22000 hay là 17025 hay là 16949 hay như thế nào? Chị mới nói dạ thưa thầy em cũng không biết luôn. Thì chị mới hỏi cô câu là em hỏi ChatGPT được không thầy? Thì tôi mới nói là họ ChatGPT coi chừng nó cúp máy. Đúng không? Tại vì ChatGPT nó không họ trả lời những câu mà kiểu như vậy được. À, thì sau đó tôi mới trả lời cho chị, tôi giúp chị. Thì sau đó chị mới về, chị mới trao đổi với lại công ty của chị rất nhanh thôi, trong vòng 5 phút thôi. Cái 5 phút rồi chị mới gọi lại, à thầy ơi, cái ISO mà nãy mà thầy hướng dẫn cho em á, thì em đã trao đổi công ty thì nó là ISO 9000 phiên bản 2008. À, thì tôi mới nói, ủa sao bây giờ 9000 2015 rồi bây giờ lên tới 9008 cũ như vậy. Thì bạn nói trời, ông sếp của em cũng không biết như thế nào luôn, ông bắt em đi hỏi ChatGPT. Thì đó là cái năng lực mà ChatGPT nó chưa giải quyết được đâu. Thì với điều kiện là con ChatGPT á, nếu nó được nâng cấp lên ChatGPT phiên bản 4.0 hoặc là ChatGPT Plus, và nó được huấn luyện bằng cái tri thức của chuyên gia, thì lúc đó các chị hỏi câu nhạc sập sình như nãy tôi nói á, thì nó sẽ trả lời được. Như vậy nói nãy giờ thì có anh chị nào tự tin là chuyên gia không bị bắt chóp chưa? Hay quá, bạn Anna nói là expert làm điều đó đồ thầy. Đúng rồi, tại vì cái con expert Pro AI á, là nó xài trên nền tảng GPT 4.0 và đã được custom, tức là nó được build và được chia sẻ nạp kiến thức của chuyên gia trong đó. Nên mình hỏi những câu như vậy nó trả lời được hết á, tại vì nó được huấn luyện rồi. Còn mình dùng một cái công cụ AI thông thường nó sẽ không huấn luyện được. Và đó là lý do vì sao con Expert Pro AI mà Anna đang nói hay là Thảo đang nói á, là những cái mà các bạn mua những cái con này về, khi mình xài thì con nó được huấn luyện kiến thức chuyên gia nó nạp trong đó rồi. Thay vì mình ngồi trước mặt nói chuyện với ông chuyên gia thì mình nói chuyện với nó, mình hỏi nửa câu như vậy nó không hiểu rồi, hình dung không? Tại vì nó được huấn luyện hơn 1000 giờ về các kiến thức đó. Nếu mà nó không được huấn luyện một cách bài bản, nó trả lời tất cả mọi người là như nhau, thành ra nó không có sự khác biệt ha. Rồi hồi nãy một bạn Cambridge hỏi là phần nào AI làm được, phần nào không. Hồi nãy như Trường nói đó, là nếu mà mình so sánh với là chuyên gia AI, nó sẽ làm được những việc mà chuyên gia thấp cấp, những việc cơ bản, còn AI không làm được những việc chuyên gia cao cấp như nãy Trường nói ha. Rồi bây giờ có một cái câu rất hay của bạn Cam Crazy nè. Rồi hy vọng là bạn tiếp tục đặt câu hỏi ha. À, cách AI có thể giúp tối ưu cho phần tư vấn khách hàng, đặt tính sản phẩm, tính giá, báo giá. À cái này hay quá. Thì chia sẻ với các bạn là hiện nay Trường đã có một số bạn trợ lý AI của mình. Thì bạn đã làm luôn cái việc là tư vấn cho khách hàng, trả lời đặt tính sản phẩm, tính giá, báo giá và follow up luôn. Và đặc biệt là đặt lịch hẹn cho mình luôn, thậm chí là chốt lịch hẹn cho mình luôn và chốt giá khách hàng luôn. Thì đây là cái cách mà các bạn AI người ta sẽ làm. Thì nếu các bạn muốn trải nghiệm á, các bạn lên trang web mà Expert Pro AI á, thì các bạn có cái con chatbot nằm bên dưới góc phải á, thì các bạn hỏi nó, hỏi tiếng Anh, tiếng Việt gì đều được. Thì các bạn vào hỏi tiếng Anh, tiếng Việt gì cũng được. Hỏi nó, vừa nhắn cái số điện thoại xong thì mình sẽ nhận ngay được tin nhắn. Vừa nhắn email xong mình sẽ nhận email, mình đặt lịch hẹn luôn. Và cái con AI này nó dễ thương ở chỗ á, là nó trả lời 24/7/365. Còn khi mình có một bạn nhân viên vào á, thì tối người ta còn phải ngủ, đúng không? Thì lúc người ta ngủ người ta đâu trả lời được. Thứ hai là vui hay buồn thì người ta sẽ trả lời khác nhau. AI này không vui hay buồn gì hết á. Thứ ba á, là AI này nó không bị lâu lâu bị nhớ quen quen. Lúc nào nó cũng nhớ vì nó được huấn luyện sẵn rồi. Và có một điều rất là hay, Trường rất thích á, các bạn có thể chửi nó thôi, lên website á. Có thể, không biết là nó từ chửi trên này, trên TikTok có bị chị chặn không. Nhưng mà các bạn có thể lên đó, nói những câu tiêu cực. Ví dụ như mình nói sao mày ngu quá, sao bán giá mắc quá, công ty vậy mà cũng bán được, tức là mình nói những câu tiêu cực có thể trả lời sao? Thì xin thưa các bạn là nó trả lời là perfect theo đỉnh cao của chăm sóc khách hàng luôn đó. Và có rất nhiều bạn hiện nay đang làm chăm sóc khách hàng lấy những cái câu trả lời đó của AI để về custom điều chỉnh lại cái câu trả lời cho nhân viên của mình. Tại vì AI nó từng nói hồi nãy mà nó không có giận bạn, bạn chửi nó thoải mái đó. Nhưng mà gặp nhân viên chăm sóc khách hàng mà người á hết sức bình tĩnh nha. Dạ, ở Mỹ mà vô mua McDonald's mà chửi là mệt á, đúng không? Đó là cái lợi ích của AI. Xin thưa là hiện nay AI nó được điều chỉnh hết rồi. À, đã được huấn luyện sẵn rồi. Ví dụ như các bạn lên đó, các bạn lên những con trợ lý ảo của trường á, các bạn hỏi luôn, ví dụ như là cái sản phẩm này giá bao nhiêu, cho mình biết cái giá được không, đúng không? Mà mình đã cấu cấu trúc cho nó những cái cấu giá, mức giá phức tạp rồi, chứ không phải là mình hỏi là ồ cái này 1 đồng thì hai cái bao nhiêu đồng. Thường mình cài sẵn á, là hai cái bao nhiêu đồng là thường nó không trả lời được, nhưng mà AI á nó sẽ trả lời được việc đó cho bạn. Bạn hỏi một cái bao nhiêu đồng, hai cái bao nhiêu đồng, 100 cái bao nhiêu đồng, mình cài sẵn khuyến mãi bao nhiêu cái. Ví dụ như các bạn bán hàng, các bạn hay gặp người khách hàng hay nói là ô sao anh bán giá mắc quá, thì lại nó hỏi là anh ơi sao bán giá mắc quá, bán rẻ hơn được không. À, thì các bạn sẽ thấy là AI có cách trả lời rất thông minh. Thì xin thưa câu trả lời cho bạn Cam Crazy đó, là AI hiện nay làm được việc đó rồi. Nên nếu cái từ chuyên gia ở đây không phải là chuyên gia tư vấn đào tạo đó nha, chuyên gia ở đây mình phải hiểu là những người đi bán hàng. Ví dụ như bên Mỹ, người realtor được gọi là chuyên gia đi bán nhà. À, chuyên gia đâu mà kép. Người insurance agent được gọi là chuyên gia đi bán bảo hiểm. Thì những công việc đó rất gần thôi, AI nó sẽ thay thế được hết, đúng không? Cái câu nào mà các bạn nghe là ồ cái việc này không cần học vẫn làm được, ví dụ như là ở Việt Nam mình gọi là không cần học cũng đi bán bất động sản được, ví dụ người ta nói vậy là AI người ta thay liền, đúng không? Còn nếu cái ngành nào mà người ta phải đi học rất nhiều người ta mới làm được thì AI nó từ từ, mình nói không phải là không mà từ từ nó cũng thay, nó lại chưa thay được 100%, nhưng nó thay được từ 80-90%. Thành ra cái cơ hội của mình á, là mình làm sao mình tập trung vào cái 10% còn lại. Và đừng coi AI là kẻ thù, tại vì mình thấy rất nhiều người coi AI là kẻ thù, thậm chí là nói AI nó vô cảm rồi nó giúp được rất nhiều việc, đúng không? Ví dụ như vừa rồi, trong tuần vừa rồi thì có cái hiệp hội nhà thơ, nhà văn ở Anh, người ta kiện ChatGPT tại vì cướp hết công việc của nhà thơ, nó làm thơ luôn rồi. Nó làm thơ sao nó nhà nó đọc rap luôn rồi. Thì kiện đó là mày lấy công việc của tao. Thì xin thưa là nếu mà buổi live này nếu mà được một điều chia sẻ thì Trường muốn chia sẻ là các bạn đừng nên kiện nó, cũng đừng nên chửi thề nó, vì có kiện thì nó còn mạnh hơn, đúng không? Cách đơn giản nhất là bước trên vai người khổng lồ, tận dụng sức mạnh của nó, đúng không? Ví dụ như ở đây có một số bạn đang dùng Expert Pro AI, một số bạn đã kịp xài cái bundle, cái sản phẩm của nó, thì tận dụng nó, tối ưu nó để nó mạnh hơn và nó giúp ích cho mình hơn, đúng không? Ví dụ như Trường, đúng không? Bình thường mình một ngày mình chỉ có 24 tiếng thôi, đúng không? 24 tiếng mình làm được 24 việc, thì bây giờ với AI 24 tiếng mình thấy làm được ngang việc. Không biết là trong này có rất nhiều bạn hiện nay là đang là học viên của trường, hay là nó có một số bạn đã nói là fan ruột đó. Thì ở đây các bạn có thấy là cái tốc độ làm việc hay là cái tốc độ ra kết quả thực thi của thầy Trường có nhanh không? Có ai thấy tốc độ làm việc của tôi nhanh hay chậm không? Hoặc là lâu lâu các bạn có ai bị ngạc nhiên hay bất ngờ vì sao mà mới giờ hú cái thầy Trường có cái sản phẩm mới hay có cái giải pháp mới không? Các bạn có thấy cái đó không? Quá nhanh. Thực ra Trường cũng giống các bạn thôi, không có ba đầu sáu tay gì đâu. Thực ra là mình biết cách sử dụng công cụ, tại vì Trường là dân làm về Lean hồi xưa đến giờ, và mình là chuyên gia về UI là Operational Excellence. Thật ra cái nào nó tối ưu, cái nào nó xuất sắc thì mình làm, đúng không? Chứ mình đâu có dạy gì đâu mà mình không có làm những công việc mà công ty nó có sẵn rồi, đúng không? Thật ra mình với cái trí tuệ của mình, với cái công cụ nữa thì nó sẽ khác. Đang ngồi với các bạn, có một người đang chat với tôi và có một người đang chat với con trợ lý của tôi và nó mới gửi tin nhắn, đúng không? Các bạn nào đang chat thì thừa nhận dưới đây luôn đi ạ. Các bạn nào đang chat với con trợ lý của tôi không? Mới gửi tin nhắn này nè. Bạn đi đi à mới chat. Thật ra các bạn thấy không? Tôi đang livestream, đang nói luôn, không có làm gì hết, hai tay đang không làm gì hết, đúng không? Mà AI này nó đang nói chuyện với các bạn, chăm sóc, nó báo cáo luôn. À, báo cáo và tôi biết người đó là ai luôn. Một mình Trường không thể nào phục vụ được 1.000 người, nhưng mà AI có thể phục vụ được một lần cả tỷ người. Được chưa? À, thành ra là Trường có thể ngồi nói chuyện với các bạn, Trường có thể đi đánh golf, Trường có thể đi chơi với lại gia đình. Nhưng mà AI nó phục vụ, và nó không phải là phục vụ một cách hời hợt nữa nha. Dạ, phục vụ một cách rất là bài bản chuyên nghiệp. Không biết là bạn đi ra hồi nãy chat với lại bạn trợ lý AI của Trường đã được huấn luyện thì bạn thấy sao? Ở đây có ai đã từng chat với bạn trợ lý AI của Trường đã được huấn luyện chưa, và cho Trường biết cái cảm xúc được không? Không nói về content nha, nói về cảm xúc thôi, tức là thấy nó thông minh quá hay thấy nó ngu quá, thấy nó tiện quá, thấy nó giỏi quá, thấy nó nhanh quá, hay như nào, cho Trường biết cái cảm xúc của các bạn được. Bạn Anna cho là rất lịch sự và chuyên nghiệp, Đúng rồi, tại vì khi mình dạy cho nó, mình nói mày phải trả lời giống như tao rồi đúng không? Tức là mình đang nói là ô, mình là cái người chuyên nghiệp. À, có một bạn nói là ChatGPT đang bị tắt ở Việt Nam, phải chờ trong wishlist. Rồi, bạn đã mua hết 6 cái expert rồi, cảm ơn bạn, mua 6 cái expert để chưa xài được. Lát nhắn liền cho trường, đội ngũ của John Partner sẽ được hỗ trợ nha. Hỗ trợ là xài được liền ChatGPT 4.0. Bạn nào đang kẹt GPT 4.0 và đang chờ trong wishlist hoặc là waiting list, chat liền với đội ngũ John Partners. Các bạn trong John Partners đang ngồi ở đây thì có thể nhắn dùm cái contact để lát các bạn liên hệ liền để hỗ trợ cái 4.0 liền. Rồi, liên hệ với bạn Anna chỉ cách mở luôn. Rồi, bây giờ các bạn thấy không? Tất cả mọi thứ khi mà tham gia livestream này là các bạn thấy có giá trị rồi đúng không? Có người hỗ trợ mình liền. Cảm ơn bạn Anna rất nhiều nha, là bay vô hỗ trợ liền. Thì bây giờ Trường sẽ trả lời lại cho cái câu này. Bạn BB mới nhú. Đó, câu hỏi là vậy tiến sĩ có tự tin AI, các chuyên gia đào tạo riêng có tốt hơn về mặt chuyên môn so với ChatGPT và Gemini? Câu này nó có 3 ý lận. Ý đầu tiên á là bây giờ con Gemini là mình không comment. Tại vì chắc nếu các bạn đã theo dõi mấy ngày hôm nay thì Gemini đưa ra cái video về AI rất là thông minh. Nhưng video đó là video fake và Google đã thừa nhận. Tại vì như mình nói á, Google nói là năm sau Google mới tung ra cái con để cạnh tranh với ChatGPT và không thể nào làm kịp trong năm nay. Và con Gemini á, nó có một cái đặc tính là cái ngôn ngữ gì nó trả lời rất là thông minh hết á. Nó trả lời rất là thông minh trừ ngôn ngữ tiếng Anh thôi. Thì các bạn nghe xong thấy sao? Ngôn ngữ nào thông minh trừ ngôn ngữ tiếng Anh. Thành ra các kỹ sư của Google á, họ chưa tự tin để tung ra sản phẩm đó. Nhưng mà vì áp lực quá lớn của ChatGPT cộng với lại áp lực quá lớn của cái sản phẩm Custom GPT. Custom của GPT mới ra đời từ ngày 16 tháng 11 thôi, năm nay thôi. Thật ra các bạn biết không, 16 tháng 11 năm nay là tới ngày 10 tháng 12 là chưa được một tháng. Cái áp lực khủng khiếp của Custom GPT khiến cho Google phải tung cái con Gemini ra một cách rất vội vàng. Đây là thông tin Trường chưa nói ở đâu hết nha, chỉ có buổi livestream này trên TikTok để tặng cho các bạn theo dõi thôi. Để thay lời cảm ơn cho các bạn. Thì các bạn sẽ thấy là Gemini hiện nay nó chưa làm được những việc này. Còn sau này nó sẽ thông minh hơn thì mình chưa nói. Tại vì Google nó có một cái nền tảng để nghiên cứu AI, đó chính là DeepMind. DeepMind rất là sâu, thành ra hết sức bình tĩnh, sau này Google sẽ làm được. Còn hiện nay Gemini thì mình chưa bình luận, tại vì Gemini chưa có cái feature gì để làm hết á. ChatGPT thì mà đang hỏi là AI với ChatGPT thì ChatGPT là OpenAI mà. Thành ra người ta đã dùng công cụ AI rồi. ChatGPT thì có ChatGPT 3.5 và 4 chấm. Thì 3.5 là công cụ free, thì các bạn chỉ dùng được những cái nền tảng cơ bản thôi. Còn các bạn muốn dùng công cụ cao cấp thì dùng 4 chấm. Được chưa? Có một thông tin muốn chia sẻ với các bạn đây, không biết là các bạn có biết không, là ChatGPT 3.5 á, thông tin của nó chỉ được cập nhật update tới tháng 6 năm 2021 thôi. Nên những gì mà từ tháng 6 năm 2021 trở về sau này là bạn hỏi nó không biết. Không biết là có ai lần đầu tiên biết việc này không? Rồi, thứ hai, cái GPT 4.0 á thì nó được cập nhật tới tháng 4 năm 2023. Nên những gì diễn ra từ tháng 4 năm 2023 trở về sau này nó không biết. Ví dụ bạn lấy bằng hỏi nó mà cái case mà Bang Minh rời khỏi Việt Nam là nó không biết. Được chưa? Tại đó lý do vì sao mà Trường mới viết cái bài đó trên tạp chí Business Insider cho các bạn đọc. Nhiều người nói rằng là quá, tôi cần gì phải đọc vì tôi hỏi được ChatGPT. Nên những người nói câu đó, từ từ chia sẻ rất chân thành, là những người không biết gì về ChatGPT. Những người mà nói câu đó là những người không biết gì về AI. Tại vì AI làm sao nó biết được, ChatGPT làm sao nó biết được. Và vừa rồi Trường có viết một bài rất là hot, rất nhiều người đọc, hơn 100.000 lượt người đọc trên tạp chí Business Insider về sự cố của CEO của OpenAI là Sam Altman. Các bạn không tin lấy các bạn thử lên chat luôn, chúng tôi nói về thử lên chat hỏi sẽ xem là mày cho tao biết thông tin về CEO Sam Altman mới rời khỏi OpenAI được không, thì nó nói là ê sorry tao không biết, vì tao chưa được lập trình, tao chưa được huấn luyện. Thành ra nếu các bạn xài GPT Plus thì cái thông tin đó chỉ được tới tháng 4 năm 2023 thôi. Còn khi bạn dùng Expert Pro AI, thông tin đó là được up to date cập nhật kể từ tới thời điểm này. Và nó sẽ, nếu các bạn dùng cái con đó, các bạn dùng cái con đó sử dụng thì các bạn sẽ được cập nhật trọn đời luôn. Tức là có một thông tin gì mới, kiến thức nào mới của chuyên gia sẽ cập nhật trong đó. Thành ra cái câu là AI thay cho ChatGPT thì mình phải hiểu sâu như vậy. Rồi, như vậy nếu mà cái con custom của GPT, tức là cái con mà các bạn đang xài trên Expert Pro ấy, nó đã được chuyên gia huấn luyện, được cập nhật kiến thức của chuyên gia, thông tin mới nhất, nó có mô hình phương pháp luận, thì chắc chắn nó sẽ khác biệt so với là ChatGPT. Đây là lý do vì sao ChatGPT người ta cổ vũ Custom GPT. Trong 2 ngày vừa qua, nếu các bạn nào biết về cộng thị trường AI thì có một thông tin nữa là ChatGPT đã bỏ các plugin, tức là không cho các bạn xài plugin nữa. thì plugin nó không hiệu quả vì nó không có custom, đúng không? Nó không có kiến thức của chuyên gia, thành ra nó không hiệu quả. Thành ra đây là một cái điểm rất là đặc biệt. Như vậy là hồi nãy giờ Trường nói liên tục trong vòng nửa tiếng chia sẻ với các bạn là hôm nay Trường nói rất nhiều điều mà lần đầu tiên Trường nói luôn, và đó lý do là sao dành cái sự đặc biệt này cho các bạn đã dành thời gian theo dõi trên TikTok. Bữa nay chỉ live trên TikTok thôi, không có live bất kỳ chỗ khác, tại vì mấy lần trước live với chỗ khác rồi live cùng với TikTok cái mặt nó bị nghiêng, các bạn phản ánh nhiều quá, thì bữa nay chỉ live với lại TikTok only thôi ha. Rồi để dành những cái sự đặc biệt dành cho những bạn dành thời gian bữa nay. Rồi Anna hỏi câu là vậy tương lai của AI sẽ thay thế nhân viên chăm sóc khách hàng phải không thầy? Thì cái này câu trả lời là nó sẽ thay thế được khoảng 99% các nhân viên chăm sóc khách hàng, thậm chí nó làm còn tốt hơn rất nhiều so với nhân viên chăm sóc khách hàng. Như nãy được nói, các bạn có thể chat trên cái con trợ lý của Trường, các bạn chat thử xem đi, các bạn chat một lần luôn được, nó sẽ chăm sóc rất tốt. Các bạn hỏi nó tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung Quốc, tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng gì cũng được hết á, nó trả lời ngay lập tức và nó sẽ summarize là một cái report cho Trường. Và nếu các bạn có một cái hành động nào trên đó, nó sẽ nói ê Trường ơi, khách của mày muốn mày làm việc này, là nó sẽ nhắn lại liền à, và ngay lập tức real time luôn, Trường không cần phải làm, đúng không? Không cần phải làm. Thành ra là các bạn khi mà mua hàng á, các bạn cần người ta chăm sóc nhanh hay chậm? Nếu các bạn vừa nhập số điện thoại, người ta bấm cái tin nhắn qua cho bạn liền, bạn fail. Hồi nãy một số bạn vừa chat xong có nhận được số tin nhắn không? Ví dụ như Anna đã nhận được tin nhắn chưa? Nếu mà các bạn vừa chat xong nhận được tin nhắn thì mình fail. Nếu tôi là khách hàng là tôi fail liền, đúng không? Rồi chat xong nó gửi cho mình cái email nữa, trời ơi quá thì thích đi chứ. Mà số điện thoại này nhắn everywhere the world luôn, ở nơi nào trên thế giới nhắn cũng được hết đó. Thành ra hơi sức nào mình phải tuyển nhân viên chăm sóc khách hàng, nói chuyện với người nước tiếng Anh, định tuyển nhân viên tiếng Anh, tuyển nhân viên Trung Quốc, tuyển nhân viên Tây Ban Nha, tuyển gì chứ rất mệt. Đây chính là cái lợi thế, mà một trong những cái lợi thế rất là đặc biệt đó chính là cái chi phí để làm ra những con này hiện nay nó cực kỳ thấp. Tôi ví dụ nha, tuyển một người trăm thằng răng luôn hả anh à, cảm ơn các bạn, cảm ơn Thảo, tỷ lệ CS tăng cao lắm thầy. À, hôm nay đang nói về AI mà có toàn ngôn ngữ thuật ngữ về CS xong không biết là nhiều bạn có hiểu không. Thì ở đây á, mình sẽ thấy là ví dụ tôi tuyển 5 nhân viên chăm sóc khách hàng thôi, người nói tiếng Anh, người nói tiếng Việt, người nói tiếng Thái, người nói tiếng Đức, người nói tiếng Trung Quốc, thì các bạn biết tiền nó bao nhiêu không? Và cho người ta làm việc 24 đến 7 thì mình phải có ít nhất là 4 người trong một cái vị trí, đúng không? 3 ca 4 kiếp thì người ta phải chăm sóc khách 24 đến 7 được rồi, phải chăm sóc nhân viên nghỉ bệnh nghỉ ốm đủ kiểu hết, AI không bệnh ốm gì hết, đúng không? Rồi ok, rồi bạn baby mới nhú hỏi là vậy thầy có đào tạo một khóa prompt không? Rồi câu trả lời là rất nhiều người hỏi tôi là có đào tạo khóa prompt không. Rồi nếu mà các bạn ở đây quan tâm á, mà số lượng đông á, thì tôi sẽ mở một lớp đào tạo. Chứ thực ra là từ sự chia sẻ thì là hết thời gian thôi, không còn thời gian nào mà để mở cái lớp prompt nữa hết á. Thực sự rất muốn chia sẻ những cái kỹ thuật về prompt cho các anh chị để các anh chị hỏi đúng. Tại vì nguyên tắc đơn giản lắm, mình có right question, nó mình sẽ có right answer, đúng không? Giống như mình gặp người coach, mình hỏi câu đúng thì nó sẽ trả lời đúng. Thành ra có một số người nói wow sao ChatGPT không hiệu quả, thì tôi mới nói là ChatGPT nó rất hiệu quả đối với người biết sử dụng nó một cách hiệu quả. Và có một cái điểm hay á, vì sao khi Trường thích AI ở đây, nếu các bạn hiểu rằng là mình là người làm công tác huấn luyện và bên cạnh đó mình cũng là người cha mà đang dạy con, đúng không? Tức là mình có hai cái vai trò mình chia sẻ với các bạn, một là mình là người huấn luyện, hai mình là cái người cha có người con. Thì khi mình làm việc với AI á, mình sẽ hiểu rằng á, nếu mình để công sức vô như thế nào thì mình sẽ nhận được kết quả như vậy. Tôi ví dụ hả, mình dạy con mình dạy nó như thế nào thì nó sẽ hành động y chang như vậy luôn. Thì AI y chang, tôi rất thích đó là mình dạy nó cái ngày mai nó thông minh hơn, mình dạy nó cái ngày mai nó thông minh hơn. Hay là nhân viên cũng vậy, mình thì huấn luyện nhân viên, mình huấn luyện đặt tâm sức vào trong đó, đặt nội dung trong đó, đặt tất cả mọi thứ trong đó, thì 1 năm 2 năm nhân viên sẽ khác, người nhân viên sẽ khá hơn. Là ví dụ số 3, mình huấn luyện cho học viên, ví dụ học viên của trường, các bạn học 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 1 năm, các bạn học xong các bạn sẽ thấy khác hơn. Có bạn nào đang là học viên của trường ở đây học 3 tháng 6 tháng xong thấy người mình nó khác đi không? Có thấy cái đó không? Nếu có cho tôi biết tôi niềm vui coi. Rồi có, cảm ơn Huy. Dạ anh Huy là một trong những học viên nó xuất sắc của trường. Rất học rất nhanh, rất giỏi, làm giá rất giỏi luôn. Rồi. Thầy có tuyển đâu? Rồi apply vào công ty. Tôi không tuyển apply công ty. Có tự gì khác hẳn luôn. Rồi cảm ơn các bạn. Thì ở đây á, các bạn sẽ thấy nè, khi mình huấn luyện cho AI, nó thông minh một cách rất là khủng khiếp. Thì nói thật nha, lâu lâu mình huấn luyện cho học viên á, hay là nhân viên á, hay con mình á, mình nói 10 điều sau cái là các bạn quên mất 9 điều, đúng không? Không biết là bạn nào đã từng học lớp với trường mình thấy là thầy dạy nhiều quá, đúng không? Thầy dạy nhiều quá, à, khác người quá, không nhận ra luôn hả? Thì khi mình dạy nhiều quá các bạn học trong lớp quên mất tiêu rồi. Có bao giờ có việc đó không? Các bạn nào học với trường thấy là một buổi học trường dạy rất là nhiều thứ mà đôi khi các bạn sẽ nhớ không nổi luôn, các bạn có thấy không? Thì á, ở đây AI nó có một điểm hay là mình dạy nó không bao giờ nó quên, đó là cái điểm được nó thích. Không phải là mình nói các bạn học viên hay là nhân viên hay quên đâu nha. À, bạn Nam Siêu Trương nói đúng là nó không kịp là quay luôn à. Đúng rồi, AI nó thông minh tới mức là mình nói một mà nó hiểu 10 luôn. Tại vì nó tích lũy không những cái mà mình dạy cho nó, mà nó có khả năng tự học chỗ khác. Lưu ý nè, cái tự học của AI khi mình huấn luyện nó, mình phải dạy cho nó cách tự học luôn nha các bạn. Chứ không nó học tầm bậy, nó sẽ trả lời tầm bậy. Ví dụ như con của mình vậy đó, mình cho nó chơi với một cái môi trường mà tốt, nó sẽ trở thành một người tốt. Nó chơi với một môi trường toàn những người lưu manh, nó sẽ trở thành người lưu manh. AI nó y chang, AI nó không phân biệt được đâu là lưu manh, đâu là người tốt hết á. À, có một bạn bạn mà tôi tạo nó em khảo sát nhanh CC06 là phải ôn 3 buổi mới nhớ được một buổi của thầy. Đúng rồi, tại vì đó là cái trách nhiệm và cái đặc sản của trường, là trường dạy rất nhiều kiến thức cho các bạn, tại vì các bạn đã tốn thời gian công sức đi học rồi. Thành ra mình phải dạy nhiều. Thì tương tự như vậy, AI nó làm được cái việc là không bao giờ nó quên. Nó là một dữ liệu lớn, big data, nó là machine learning, nó là máy học. Tôi không biết nói những từ này các bạn có theo kịp không. À, có một số bạn nói là sau thầy Trường là tiến sĩ kinh tế mà biết về kỹ thuật. Dạ xin thưa là tôi là background là kỹ thuật, tôi là dân kỹ sư. À, tôi kỹ sư cơ điện tử, học cơ khí, điện tử và công nghệ thông tin. Từng là dân đi thi tin học trẻ không chuyên và dân lập trình và đi lập trình kiếm cơm đó. Nên tôi là background về kỹ thuật, rồi sau đó mới học thạc sĩ, tiến sĩ và sau tiến sĩ. Và sau đó mới làm quản trị kinh doanh và làm quản trị doanh nghiệp nhiều quá, bây giờ các bạn quay tôi làm kỹ thuật luôn rồi. Nên là nhiều người nói ở thầy Trường có biết gì công nghệ thông tin đâu mà làm, dạ tôi là dân IT. Khổ ghê. Thành ra nè, máy nó học nó có, đúng rồi, data warehouse và deep learning, nó học nó không bao giờ quên và dữ liệu của nó cực lớn, đúng không? Và một trong những bằng chứng cho thấy AI nó rất là thông minh chính là nó đánh được thắng kiện tướng cờ vua. Thắng kiện tướng cờ tướng ấy, là dễ rồi, thắng kiện tướng cờ vua và sau này thắng luôn kiện tướng cờ vây. Thành ra là khi mà nó học nó sẽ thông minh hơn cái người giỏi nhất luôn, và nó học tốc độ rất nhanh, thành ra rất là fast learning và nó học qua mình luôn. Nên ngay cả trường trường dạy nó một hồi á, rồi phải hỏi lại nó nữa. Tại vì chính mình bây giờ con người mà, có lúc mình nhớ, có lúc mình quên, mình không thể nào mình nhớ hoài được, đúng không? Mình dạy nó một hồi mình phải hỏi lại nó nữa, và nó trả lời rất là cấu trúc, rất là bài bản. Thành ra khi mình dạy lại nó giúp được mình nên mình rất thích. Thành ra đó là lý do vì sao mà trường nó đam mê về cái AI này. Và các bạn thấy mình có rất nhiều trend, đúng không? Ví dụ như một thời mình có trend về về crypto, trend về Bitcoin, thì bây giờ nó trend về AI. Hôm qua trường mới chia sẻ cho một nhóm bạn á, là Bitcoin và crypto nó là trend, nhưng vì nó không tạo ra real value, thành ra cái trend này nó không bền vững, đúng không? Nó là cái đồng tiền ảo thôi mà, tôi đâu có value từ việc đó. Khi nào tôi trade có lời hay là không lời thì nó mới là value. Nhưng value đó là do việc trading chứ không phải là do cái đồng tiền nó tạo ra value. Còn AI ấy, hiện nay ấy, nó là real value. Ví dụ nha, bạn nào đã từng nhận được một cái value từ AI, cho dù bạn trả tiền hay miễn phí tôi không biết, bạn nào đã từng nhận được một cái value về AI thì cho được biết số 5 đi ạ. Đã từng nhận được một cái value, rất là cảm ơn AI cho giúp tôi việc đó, cho từ số 5. Có một bạn hỏi là tiến sĩ có nghĩ các doanh nghiệp giáo dục và tư vấn như tiến sĩ nên có những chương trình management consulting để đẩy nhanh quá trình thành. Chắc là bạn đã đọc đọc câu dài lắm. Rồi tôi hiểu ý bạn rồi, cái câu dài đó tôi cũng hiểu ý rồi. Thì chương trình tư vấn chuyên nghiệp, chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp CEC của John Partners á, là chương trình này là được đào tạo tại các doanh nghiệp. Thật ra doanh nghiệp nào mà muốn đào tạo chương trình chuyên gia tư vấn doanh nghiệp á, thì dùng luôn cái chương trình CEC của John Partners đào tạo luôn. Thì các bạn nào quan tâm tới CEC thì liên hệ với John Partners ha. À, các bạn nào nhân viên của John Partners đang ở đây thì có thể cho cái contact để lát để bạn liên hệ. Cái số 2 á, là hiện nay chuyên gia tư vấn còn phải ứng dụng công nghệ nữa. Trong chương trình CEC thì có một cái môn học trong module 3 là ứng dụng công nghệ và càng ngày càng cập nhật hơn. Năm ngoái là học về công nghệ 4.0. Rồi năm nay thì chắc chắn học về AI, năm nay là bắt buộc phải học về AI và ứng dụng. Vì chuyên gia tư vấn bây giờ không ứng dụng AI là thua. Thứ hai là khách hàng của mình người ta vẫn ứng dụng AI nữa, được không ạ? Rồi làm sao đăng ký học CEC? Rồi liên hệ với Sean Banner xem các bạn. API Voice Review Film kiếm hàng ngàn đô từ Facebook AdBreak. Đúng rồi, nó là mỏ vàng mà, đúng không? Hồi xưa người ta đi đào vàng vật lý. Và California được gọi là cái vùng đào vàng. Người ta đổ về đó đào vàng. Sau khi ra Bitcoin người ta đổ vào đào Bitcoin. AI bây giờ người ta đổ vào để đào AI, hiểu đơn giản vậy thôi. Và mình phải biết được cái trend nào là cái trend bền vững. Bền vững đơn giản lắm, tức là nó revalue cho mình, đúng không? Ví dụ, hồi xưa bạn đi xe đạp, người ta làm ra cái động cơ, làm ra cái engine, đó chính là cái sự thay đổi khác biệt. Khi mà Henry Ford đặt cả thế giới lên bốn bánh xe thì đó là cái điểm khác biệt. Thành ra không ai bàn cãi cái việc là xe hơi nó hữu ích hơn các phương tiện còn lại, nó là hiển nhiên. Rồi khi Henry Ford đã làm ra đặt tất cả thế giới lên bốn bánh xe thì câu trả lời tiếp theo là làm sao tao bay được, đúng không? Thành ra anh em nhà Wright phát minh ra máy bay thì đó là cái điều real value. Và khi mà bay được xong rồi thì làm sao nói chuyện được với nhau, thì ra đời internet. Thành ra Y2K năm 2000 internet ra đời. Thành ra Y2K đó chính là internet, và internet đó chính là real value. Thì đó, nhờ internet mà trường đang ở Mỹ mới nói chuyện được các bạn ở Việt Nam, ở khắp mọi nơi trên thế giới, đúng không? Thành ra đó chính là real value. Thành ra mình cứ thấy cái trend nào mà nó real value là mình bộc vào. Được chưa? Không phải ngẫu nhiên mà ngày hôm qua một số công ty tại Mỹ phải lo lắng và đi kiện Microsoft vì người ta sợ độc quyền về AI. AI nó sẽ là một cái rất là mới và nó sẽ thống trị thế giới. Được chưa? Thành ra đơn giản, bạn cứ thấy cái gì mà nó real là bạn cứ bập vô bạn xử thôi, đúng không? Rồi còn cái gì mà nó không real thì nó sẽ lên rồi nó xuống ha, đơn giản vậy thôi. À, giống như hôm qua thì có một bạn hỏi là thầy ơi bây giờ có cái trend là cà phê mắm rút thầy có uống không? Dạ thôi khỏi đi. Dạ, cà phê muối thì lâu lâu uống chơi, uống một hai ly thôi chứ uống nhiều quá nó cũng lên huyết áp không được. Nhưng cà phê mắm rút thì thôi chắc khỏi uống. Rất nhiều câu hỏi ha. Rồi làm sao đăng ký học CEC? Thì các bạn đăng ký học CEC thì các bạn liên hệ với Show Partners. Lưu ý là CEC là các bạn phải tham gia quá trình phỏng vấn nha. Qua hai vòng phỏng vấn sàng lọc hồ sơ đậu rồi mới được học nha các bạn. Rồi Trường sẽ liếc lại các câu hỏi nha. Wow, các bạn nói số 5 nhiều quá. Rồi các bạn nói là em viết mail tiếng Anh cho khách nhanh hơn. Đúng rồi. Khi mà Anna mà đang xài cái con Expert Pro AI á, mình xài cái con gì mình viết hỏi nó, hỏi luôn nó, thì nó đang hiểu là nó đang là chuyên gia về việc đó. Ví dụ như mình đang là chuyên gia về career coach thì mình hỏi nó về nghề nghiệp, viết email về nghề nghiệp nó sẽ trả lời chuyên nghiệp hơn cho mình rất nhiều. Rồi cảm ơn bạn Quang Thông vào được Expert Pro AI rồi ha. Rồi hay quá, hay rồi đúng không? Cảm ơn bạn. Chào chú Trường ạ. À, thật sự rất ngưỡng mộ chú, vẫn đang ngồi xem từng video chú nói trên nền tảng bên kia đúng không? Rồi bạn nào muốn theo dõi các video của Trường trên Việt Business thì tham gia trên các nền tảng ha. Rồi. Ở đây livestream không nhắc tên nền tảng được, để các bạn nói tới đó là các bạn biết ở đâu rồi. Rồi cảm ơn bạn. Rồi lần sau ngưỡng mộ thôi, đừng ngưỡng mộ chú già lắm, chú đang xài AI cho chú trẻ bớt hả. Rồi ok. Rồi áp dụng nhiều quá khá người quá không nhận ra luôn là đúng rồi đó. Rồi một câu rất là hay. Thầy ơi, nếu mình muốn build một con giống Expert AI nhưng quy mô nhỏ hơn thì có lâu lắm không thầy? Rồi các bạn nào mà muốn custom GPT, muốn build riêng một con GPT cho cá nhân mình, giống như Trường, cái con trợ lý của Trường á, hay là muốn build doanh nghiệp của mình, to hay nhỏ không quan trọng, thì liên hệ với Expert Pro AI, trên đó nó có cái form Custom AI. Đúng không ạ? Rồi hiện nay làm rất nhanh, rất nhanh và chi phí rất thấp, thành ra các bạn tranh thủ. Tôi nói lại, nó đang là cái trend. Những người nào tận dụng early trend, những người đó sẽ dẫn dắt xu hướng. Đúng không? Ví dụ bạn Thảo có thể tạo ra một câu chuyên gia cho mình luôn. À, chuyên gia nó sẽ tư vấn y chang như mình đang tư vấn vậy đó. Thì đó là cái trend. Nên bạn nào đã là chuyên gia tư vấn thì mỗi bạn cần phải có vài câu như câu tôi đang có vậy đó. Đúng không? Nói chuyện với nó thì dễ. Được chưa? Rồi thứ hai là đó là cái trend. Thành ra khách hàng của mình á, mình phải cho họ cái công cụ để họ trải nghiệm. Đúng không? Ví dụ rất nhiều bạn hỏi là ô cái custom GPT là gì hả thầy? Dạ lên website của tôi Expert Pro AI xuống bên dưới chat phải, chat thử với nó, là đó là ví dụ một con. Tôi có nhiều con lắm, đúng không? Rồi trên cái pin của TikTok, trên cái bio của TikTok á, Trường cũng có để một con của cá nhân Trường á, các bạn lên đó hỏi là ồ tiến sĩ Ngôn Trường là ai, hoặc là DBA John Ngô là ai, hoặc là John là ai, nó trả lời cho coi. À, thì trên cái TikTok tôi cũng có pin một con. Rồi bạn nào có các nền tảng khác của Trường á thì trên các cái bio Trường nào để mấy cái con AI đó thì không có tiếc phải mỗi nền tảng mà đi vô trả lời. Trả lời ở đâu được nó sẽ báo luôn. Rồi bạn hỏi Trường trên nền tảng nào nó sẽ báo ê tao có khách hàng tại đó này, đúng không? Và thứ hai là khi các bạn chat á, nó sẽ có biết cái IP bạn ở đâu, nó sẽ báo à bạn có khách hàng ở đâu được không? Rất là dễ ha. Và hiện nay ví dụ như là Trường làm những việc như là smart contract, ví dụ như smart contract Trường cái hợp đồng thông minh á, Trường gửi cho một khách hàng, dù trong đó nó có 6 bước, khách hàng tới bước số 2, số 3, số 4 coi ở đâu, view ở đâu, làm cái gì đó là mình ở đây mình đều biết hết. Thì đây là một cái cách rất là thông minh dành cho các bạn khi các bạn có thể chăm sóc khách hàng, giúp các bạn tăng doanh số hơn, nó hiệu quả hơn. Thì mình biết à tới bước đó khách hàng đã coi tới đó và khách hàng chờ ở đó 3 ngày, chứng tỏ là khách hàng đang lo lắng về cái việc gì đó. Mình sẽ push một cái email, push một cái tin nhắn
Anh ơi, chỗ đó anh có thấp hay gì không? Mình có câu hỏi em. Em thấy anh đã coi tới đó rồi. Anh đã điền cái thẻ tín dụng vô rồi mà sao anh không bấm submit đi? Ví dụ vậy, đúng không? Mình sẽ hỏi, ủa anh vô tới đó anh coi rồi mà sao anh không gửi cho em đi? Thì anh có cần hỗ trợ gì không? Thì khách hàng mới nói, wow, tao ở đây tao coi mà mày cũng biết luôn hả? Thì sao không biết, đúng không? Thành ra đó là cái cách mà AI nó sẽ giúp mình. Thì đừng dừng một xíu cho các bạn tiêu hóa kịp thì không biết là với những tính năng như vậy thì các bạn có thích không? Ví dụ như AI nó làm những cái như nãy giờ Trường nói các bạn có thích không? Rồi, bạn nào ở đây muốn học Prompt AI thì cho tôi biết nha. Nếu mà chắc khoảng tầm 20-30 người trở lên thì mới dạy, chứ 1-2 người chắc không dạy đâu, vì không có thời gian. Tôi không dạy cho 1-2 người được. Nếu bạn nào mà 1-2 người thì tham gia các cái sản phẩm coaching. Trên cái pin của TikTok á, cũng có cái trang để các anh chị có thể book thầy Trường luôn, khỏi mất công đi hỏi ai hết á. Lên đó book, dạ nó có thông tin sẵn, nó có giờ sẵn, nó có giá sẵn, lên đó hỏi luôn. Và tôi có một số cái sản phẩm lên vô gặp tôi 1 phút cũng được nữa. Các bạn có thể lên đây đó ha, thành ra nó rất là tiện. Thành ra đó là thế giới AI ha. Hôm nay có bạn nào đã mở mang được rất nhiều cái giải pháp không? Hôm nay nó rất là chân tình nha, không phải là tôi khoe cái sản phẩm của tôi đâu nha. Tôi đang muốn cho các bạn coi một cách rất là cụ thể là ứng dụng nó như thế nào. Tại vì tôi sợ những một số anh chị than comment với một số chỗ diễn đàn khác á, là vô học ông này ông chỉ nói về AI, ông chỉ chém gió về AI thôi ông không có làm. Dạ đây là cái tôi làm luôn đó. Được chưa? Tôi nói lại ha. Những đây là những cái mà Trường đang làm và Trường muốn chia sẻ với các bạn. Còn các bạn đi coi những chỗ khác họ chém gió tùm lum hết đó. Họ có làm hay không tôi không biết. Còn đây là những cái tôi làm, ứng dụng AI rất hiệu quả. Thế thì mấy phần mềm đánh dấu khách hàng trên web có bị thay thế không thầy? Cái này phải hỏi kỹ thêm chút, tôi chưa hiểu cái chữ là phần mềm đánh dấu khách hàng là nghĩa là sao. Rồi, rất nhiều người bạn đăng ký học prom đúng không? Rồi nếu các bạn đăng ký học prom thì các bạn liên hệ với đội ngũ John Partners ha. Rồi, các phần mềm mà đánh dấu khách hàng hay những phần mềm CRM sau này nó bị AI thay thế hết á. Và hiện nay ngay cả những bạn AI, bạn bạn đó, CRM đó, những bạn làm ERP đó cũng phải xài AI nữa. Rồi, ai đang muốn học prom thì đăng ký với lại Anna luôn nha. Rồi, tôi nói lại ha, chưa hứa trước nha các bạn, liên hệ xong để coi thể là số lượng ít hay nhiều ha. Đông không mở lớp được, 1-2 người không mở được đâu ạ. Tại vì tôi muốn giúp một lần cho rất nhiều người. Các bạn xài prompt, mấy bạn biết cách xài prompt sao các bạn sẽ thấy khác biệt. Ở đây Anna là người đã được huấn luyện xài prompt rồi nè. Anna có thể chia sẻ nhanh là khác biệt như thế nào. Anna liên hệ như thế nào rồi kìa, Anna cho contact kìa. Các bạn có câu hỏi nào nữa cho mình biết nha. Mình còn 10 phút nữa, nếu các bạn còn câu hỏi thì các bạn cứ để vào đây. À, tiến sĩ vẫn giữ cam kết lương 20 triệu khi học lên Six Sigma Green Belt. Dạ, từ cam kết giờ nó tăng lên rồi. Ai giờ cam kết 20 triệu nữa. Giờ cam kết tối thiểu là 1.000 đô, cho nó sang 1.000 đô bây giờ trên 20 triệu rồi đó. Bạn nào mà đang có Lean Six Sigma Green Belt Certified mà làm lương dưới 1.000 đô liên hệ với tôi. Rồi, nếu bạn nào đang học Lean Six Sigma Green Belt tại John Partners, học xong rồi được Certified rồi, làm lương dưới 1.000 đô liên hệ với John Partners, tôi tặng lại 1.000 đô luôn. Nói vậy cho nó lẹ được chưa? Cam kết gì ở đây nữa, khổ ghê. Học Lean Six Sigma Green Belt Certified xong mà làm lương dưới 20 triệu thì cỡ gì tôi cũng chịu hết á. À, bạn nào đi học tôi trả tiền lại, bạn nào mà làm lương dưới 1.000 tôi bù tiền vô luôn, để lương nhà 1.000 đem tiền về cho mẹ. Còn bạn nào mà đưa pay slip ra, đưa phiếu lương ra, em là học từ John Partner Lean Six Sigma mà dưới 1.000 là tôi bù vô số tiền luôn, bằng tiền túi cá nhân không là tiền của John Partner. Bạn Phong Trương 40 triệu nha, 40 triệu cũng được. Bạn nào muốn 40 triệu tôi cam kết luôn. Trời ơi, Lean Six Sigma Green Belt bây giờ người ta trả cho bạn 5 đến 10 ngàn đô một tháng mà đâu ra 1 ngàn đô. CEC cũng phải cho. CEC bao nhiêu không dạy nhiêu. CEC 1 ngàn đô với tôi xỉu luôn á. Ai ai đang làm chuyên gia tư vấn mà lương dưới 1.000 đô gặp tôi tặng lại bù thêm cho. Nhớ là nhớ phải có từ certified nha. Còn đang học mà chưa xuống núi thì hàng fake thì không được nha, hàng fake không đảm bảo cho cái gì. Hoặc là học ở đâu mà bị fake tôi không đảm bảo nha. Đừng đem bằng Lean Six Sigma, Green Belt và Black Belt chỗ khác đưa cho tôi nha. Đem chỗ khác đưa cho tôi không biết các chị đang học gì nên tôi không có comment được. Khi nào mà tôi dạy và tôi cấp chứng nhận á thì tôi mới comment được. Các chị học từ trường được cấp chứng nhận mà các bạn làm lương dưới tiền đó tôi móc tiền túi tôi trả lại và trả lại tiền học luôn. Và anh Trung mình đã cam kết rồi mà, anh Trung mình nói là khi nào mà có chỗ nào dạy hay hơn John Banner thì John Banner không dạy nữa, nghỉ. Trời ơi, cái này người ta đang đang tìm 5 đến 10 ngàn đô đỏ mắt trên LinkedIn này, bạn ở đâu ra mà làm dưới 20 triệu. CC người ta đang tìm chuyên gia đỏ mắt luôn mà, chuyên gia người ta tìm cũng không ra, lấy đâu mà đi làm lương dưới tiền đó được. Nói vui nãy giờ thôi chứ không thể các bạn. Không thể nào mà các bạn certify các bạn giỏi như vậy mà lương như đó được. Tôi đảm bảo luôn. Rồi, nói lại ha, bạn nào mới vào sau mà đang chưa đăng ký được ChatGPT 4.0 thì liên hệ với Anna hỗ trợ cá nhân nha. Rồi. Bạn Cam Rizy hỏi tiếp, AGI khi được phát triển thành công có thể thay thế chuyên gia cấp cao được không? Thì như tôi nói đó, càng ngày AI nó càng thông minh hơn. Thành ra nếu mà cấp cao mình tới, ví dụ cấp cao của mình là 10 điểm, AI bây giờ đang thay thế được chuyên gia 5 điểm, thì từ từ nó sẽ thay được 6, 7, 8, 9, 10, được không? Vậy thì tới một ngày nó thay thế được 10 điểm thì mình đáng làm sao mình làm 11. Còn nếu mà mình từ 10 trở xuống thì là lỗi gia định mệnh rồi, đúng không? Nếu mà từ 10 trở xuống thì chắc chắn mình bị thay thế rồi, lỗi gia định mệnh, thì mình phải làm sao từ 10 trở lên. Lúc đó con người cần hướng đến điều gì để có thể làm việc chung với AGI? Nếu mình muốn làm việc chung với AGI á, thì mình phải thông minh ngang nó hoặc là hơn nó. Câu trả lời đơn giản lắm các bạn. À, còn còn mình không thông minh bằng nó hoặc hơn nó thì lỗi gia định mệnh tiếp. Cha, nhiều người đang thấy học prompt quá ta. Ở đây tôi hỏi rất chân thành nha. Có ai là không biết xài prompt như thế nào cho nó hiệu quả không? Hay là mình đang thấy là nó là trend thôi? Là vì sao mình muốn học prompt vậy ạ? À, Anna nè. Dạ cảm ơn thầy. Giờ em có nguyên dàn chuyên gia sẵn ở nhà phục vụ luôn. Hay quá. Chuyên gia này là ôm ngủ được, gấu đồ giường được, dẫn vô nhà vệ sinh được luôn. Dạ, chú chuyên gia bằng mà xưa mình thịt không trả lời 24 đến 7 đâu, không ôm ngủ được đâu. À, hay quá, nhảy dây nhảm béo hỏi một câu rất hay. Nhưng vẫn có bộ phận cho rằng AI là FOMO. Tôi không hiểu cái câu này lắm về câu hỏi. Nhưng đừng để mình FOMO nếu không xài AI. À, đó là do choice your life thôi. Cái quyết định của bạn nó sẽ là quyết định số phận của bạn. Và tôi nói là rất nhiều người đã bị lỡ làn sóng Internet. Ở đây có ai sinh từ năm 2000 trở về sau không? Nhất rất nhiều người đã bị lỡ làn sóng Internet. Rất nhiều người đã bị lỡ làn sóng về chứng khoán. Rất nhiều người đã bị lỡ làn sóng về bất động sản. Rất nhiều người đã bị lỡ làn sóng về Bitcoin. Thậm chí là nhiều người lỡ làn sóng Bitcoin. Là giờ chỉ thấy đôi dép thôi, không thấy ở đâu nữa hết. Thành ra là bây giờ nếu mình lỡ làn sóng AI nữa thì chỉ có lỗi gia định mệnh thôi, không có cách nào khác. Thành ra những cái mà Trường có chia sẻ một số bài viết hay là hôm nay chia sẻ về livestream á, thì để giúp cho các bạn thấy rằng là đừng để FOMO một lần nữa. FOMO hoài, nói tới đây rồi còn FOMO nữa. Có một cái điểm mà Trường mới chia sẻ ngày hôm qua để nói lại cho các bạn, đó chính là AI á, nói vì sao mà trên thế giới Việt Nam là một trong những tiên phong về AI, vì các người Việt Nam rất là giỏi. À, chia sẻ rất chân tình các bạn, trừ khi ở Mỹ làm việc với rất nhiều người thì thấy là người Việt Nam rất là giỏi. Thứ hai á, AI là nó cạnh tranh bằng chất xám, mình đâu có bưng bê khuôn vác gì đâu, đúng không? Ví dụ tôi mà ra khuôn bê bưng bát thì chắc là gặp mấy bạn người Mexico là tôi thua liền, đúng không? Người ta bưng hai cái thùng rác, dạ, một thùng nặng 40 kg bưng bằng hai tay thả vô xe, đúng không? Tôi bưng thùng 20 kg, bưng thùng nước bưng cũng không nổi mà. Thành ra mình đã qua rất lâu rồi cái thời nền kinh tế cạnh tranh bằng cơ bắp, tiếng Anh nó gọi là muscle economy. Mình qua được cái thời gian đó rồi, cạnh tranh cơ bắp, vì Việt Nam mình chưa chắc cạnh tranh lại. Thành ra khi mình chơi cái môn thể thao mà thiên về cơ bắp á, mình đâu cạnh tranh lại với họ. Ví dụ đá banh đi, đá banh nam hay đá banh nữ vô cạnh tranh cơ bắp sao đánh lại, đúng không? Quang Hải chạy một bước thằng kia nó chạy cái nửa bước, Quang Hải chạy ba bước thằng kia nó chạy có bước. Thành ra là những cái môn mà chơi cạnh tranh bằng cơ bắp mình không cạnh tranh được. Bây giờ cái môn số 2 là hồi xưa là cái môn internet, đúng không? Mình lâu lâu đang nói chuyện cá mập nó cắn lấy gì mà cạnh tranh internet, đúng không? Cá mập nó rất là thông minh, nó chỉ cắn mấy cáp Việt Nam thôi, cáp Mỹ nó không cắn. Thành ra đó là một cái hạn chế. Còn bây giờ với cái nền AI á, mình bằng trí tuệ, và người Việt Nam mà tôi xin thưa cái gì là không thua gì về trí tuệ. Và các bạn thống kê về trí tuệ người Việt Nam, mình luôn ở top đầu trên thế giới, được chưa? Thành ra AI đó gọi là trí tuệ nhân tạo, đúng không? Artificial intelligence. Thành ra intelligence là sự thông minh, người Việt Nam mà thông minh không thua ai. Việt Nam mình là nổi tiếng trên toàn cầu từ xưa đến nay, mình với người Do Thái với người Nhật Bản là ba nước đứng đầu thông minh. Thành ra là artificial là nhân tạo, nhân tạo thì làm sao mày bằng mày so với người, đúng không? Thì bây giờ đây là cái cơ hội ngàn năm có một cho Việt Nam để vươn lên, và với công nghệ AI thì mình sẽ vươn lên. Và tôi chia sẻ một thông tin, chắc là thông tin bí mật cuối cùng trong ngày hôm nay, là một trong những tỷ phú trẻ nhất, tỷ phú đô la trẻ nhất hiện nay trên toàn cầu. Bạn này là tôi rất là ngưỡng mộ luôn. Bạn này năm nay 26 tuổi. Các bạn có thể tìm lên Google nhân vật huyền thoại tên là Alexander Wang. Ai không biết bạn này cho tôi số 0 trong chat đi. Cho tôi số 0 tôi sẽ nói tiếp. Còn nếu mà ai có không có số 0 thì tôi sẽ không nói nữa. Wow, không biết bạn này thiệt luôn hả? Rồi, ok. Bạn này Alexander Wang không ai biết hết, đúng không? Đây là cái điều rất thú vị. Bạn này nickname là Silent Giant, tiếng Việt được gọi là người khổng lồ thầm lặng. À, baby mới nhú biết. Bạn này nickname là người khổng lồ thầm lặng. Bạn này 26 tuổi là billionaire trẻ nhất và nhân vật được Times bình chọn là nhân vật AI của năm. Bạn này là sở hữu công ty Scale AI, và bạn này không ai biết ở ngoài hết á. Thậm chí cái công ty Scale AI này nè là Alexander Wang giải thích cho tạp chí Forbes và Times Magazine, giải thích tới 3 lần mà cái thằng học AI nó giỏi nhất ở Stanford và Harvard nó ngồi nghe nó còn không hiểu luôn. Các bạn thấy kinh khủng không? Ở đây các bạn có ai thích làm một cái việc gì đó mình nói người ta không hiểu không? Thầy đã chia sẻ với các bạn cái con Expert Pro AI á, khi đầu tiên mình từng tạo ra, rất nhiều người cũng không hiểu. Nhưng khi người ta không hiểu, người ta không đặt câu hỏi là ê, làm sao cho tao hiểu với, làm sao cho tao thông minh lên với để tao hiểu nó. Rất nhiều người không hỏi câu đó. Nhưng mà nhiều người nói, trời ơi, ông Trần ơi, ông làm gì cái con mà tôi đọc tôi không hiểu. Thì đó là cái tư duy. Thì thấy rất ngạc nhiên, rất nhiều người không không chịu là upgrade mình lên. Ví dụ như những người mà thành công á, khi người ta thấy một cái người gì đó làm không hiểu, không biết, thì việc đầu tiên người ta phải tìm hiểu. Nếu ngu thì đi học, không biết thì đọc sách, không biết thì tìm hiểu, đúng không? Ông bà mình hồi xưa có câu rất hay là biết thì thưa thớt, không biết thì dừa cột mà nghe. Câu đằng này không biết bay vô quất người ta liền. Thì cái điều thú vị là cái Expert Pro AI trong một tuần thì những người mua nhiều nhất, những người xài nhiều nhất không phải là người Việt Nam. Rồi, cảm ơn các bạn đã ngồi ở đây, có bạn nào thanh toán mua hàng luôn. Có người nhắn kịch 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 liền, đúng không? Thì AI nó thú vị nằm ở đó, nên là mình có thể make money when we sleep, là mình có thể kiếm tiền khi mình ngủ, AI nó làm sẵn. Thì đó là điều rất là thú vị. Là khi mình không biết thì mình là không không chịu tìm hiểu. Thì những người mà người ta chịu tìm hiểu, người ta chịu dấn thân, người ta chịu đi tìm thì người ta là tiên phong. Thì cái bạn mà Alexander Wang, một trong những điều mà Trường rất là thích bạn này, thậm chí là rất ngưỡng mộ bạn này, đó chính là người hùng thầm lặng, người khổng lồ thầm lặng. Scale AI là công ty hiện nay cung cấp sản phẩm dịch vụ cho OpenAI, cho Microsoft và cho một đối tượng rất là đặc biệt, đó chính là quân đội Hoa Kỳ. Quân đội Hoa Kỳ vừa rồi mới mua một cái hợp đồng gần 300 triệu đô của Scale AI, và quân đội Hoa Kỳ mua thêm một cái gói tư vấn của Scale AI là mày vô mày giải thích giùm tao là mày đang làm cái gì. Ai nghe tới khúc này thấy ghê, cho tôi ghi chữ ghê luôn rồi, chat được không? Quá ghê luôn, tôi thấy bạn này tôi cũng ghê. Thành ra bạn này là tỷ phú, bạn này là một cái nhân vật tôi phải nói là kiệt xuất. Nếu mà ai có sự quan tâm thì có thể buổi tới, không biết là buổi nào, tôi sẽ livestream nói về các bạn Alexander Wang này. Đây là một cái người mà phải gọi là kiệt xuất ha. Và cũng không phải ngẫu nhiên mà bạn này được như vậy ha. Tại vì ba mẹ của bạn này là nhân viên cộng cán của một tổ chức rất đặc biệt. Có thể đoán được không? Theo các bạn thì ba mẹ bạn này làm gì? Ghê thôi, đừng ghê thầy. Thầy không làm gì ghê hết á. Theo các bạn thì ba mẹ bạn này làm gì? Tại vì có một quyển sách rất hay là đời thay đổi khi chúng ta thay đổi. Thì tôi hay nói là đời thay đổi khi bố mẹ mình thay đổi. Đời thay đổi khi ông nội mình thay đổi. FBI, tỷ phú. Ba mẹ bạn này là một trong những bộ não gọi là kiệt xuất của NASA, được không? Ba mẹ bạn này là bộ não kiệt xuất của NASA. Và khi mà ba mẹ bạn này đẻ ra bạn này thì các trường đại học nó dành bạn này vô học. Thì bạn này đang là kỹ sư, đang học kỹ sư của một cái trường đại học nổi tiếng nhất của Mỹ. Tôi không biết là nói tên đó ra thì chết thoát cái chặng không cho nó tiếp không. Thì nói về tới đó tìm hiểu tiếp đi ha. Học tới năm đầu tiên nghỉ mất tiêu, tại vì bạn này giỏi quá, vô học gì cũng biết, ông thầy cũng không dạy được nữa. Thì ra đó ra làm, thì lúc đó bạn này là sinh viên thực tập của một trong những cái tập đoàn công nghệ lớn nhất ở Mỹ. Và vô thực tập với cấp 3 tháng thôi, tôi nói lại, vô làm internship mới cấp 3 tháng thôi. Thì cái người founder công ty đó rủ bạn này ra đi khởi nghiệp. Các bạn thấy kinh không? Tức là một cái người founder công ty khởi nghiệp mà nó to vậy đó, vô gặp một người sinh viên thực tập. Ở đây không biết có ai đã từng đi thực tập chưa? Mà vô rủ ra làm công ty riêng. Làm công ty riêng một hồi, thì sau đó cái người founder công ty khởi nghiệp bự kia đó, hiện nay đang trở thành nhân vật number 2, nhân vật số 2, đứng sau Alexander Wang. Thành ra tôi nói lại ha, AI nó là một cái công cụ giúp cho một cậu bé internship trở thành triệu phú từ năm 19 tuổi và trở thành tỷ phú từ năm 22 tuổi. Và một trong những tỷ phú tự thân giàu nhất hiện nay, trẻ nhất hiện nay bạn này mới 26 tuổi. Bạn này là chủ công ty Scale AI. Ai cũng biết OpenAI đúng không? Ở đây cho tôi hỏi rất thành thật nha, ai không biết Scale AI bấm vào địa chỉ no trong chat đi. Không biết nè, đừng nói là không biết nó làm gì, không biết tới công ty này luôn. Ai cũng biết OpenAI, ai cũng biết ChatGPT, ai cũng biết Microsoft, ai cũng biết Facebook, ai cũng biết NASA, ai cũng biết quân đội Hoa Kỳ, nhưng không ai biết Scale AI. Và Scale AI là người đứng bên sau tất cả những công ty tôi mới đọc tên. Mà có thích không? Thành ra Alexander Wang á là một cái người mà tôi rất thích bạn này, là ở chỗ là bạn này không thích là nói cho thằng nào biết hết á. Nếu mà bạn nào mà gặp cái khuôn mặt bạn này trên internet thì chắc là tưởng là đang này đang mới 13 14 tuổi, mặt bún ra sữa luôn, không thích cho ai biết. Nhưng mà một nhân vật nổi tiếng thì đó chính là AI nó giúp cho bạn. Đúng không? AI mới thể làm được việc đó thôi. Thành ra những cái tỷ phú tự thân hiện nay, AI nó là như vậy. Thành ra nếu các bạn ở đây, các bạn tỷ phú có thể xa với các bạn, nhưng mà các bạn đang ngồi ở đây, các bạn thấy wow, mình ngủ đêm tới sáng, maybe mình áp dụng AI thành công, mình có thể là một trong những cái làn sóng mới, mình có thể trở thành là billionaire bằng tiền Việt ở Việt Nam, hoặc là ở Mỹ mình có thể là trở thành millionaire bằng AI này. Đó là xu hướng. Rồi, còn ngược lại, tiếp tục vẫn tiếp tục là chửi tùm lum nữa thì thôi chứ sao vậy, do show your life đúng không? Thành ra khi mà mình không hiểu thì hãy làm như quân đội Hoa Kỳ là mua sản phẩm xong rồi cũng phải mua thêm một cái gói tư vấn để công ty đó tới giúp cho bạn hiểu, giúp cho bạn hiểu. Quân đội Hoa Kỳ làm việc đó, OpenAI làm việc đó, Facebook làm việc đó, tại sao cá nhân bạn không làm? Thành ra khi mà người ta làm một cái gì đó không hiểu thì cái điều đầu tiên mình nên tập thói quen người thành công đó, là mình nên ngưỡng mộ họ. Tôi mà không hiểu bạn Scale AI làm gì đó, là tôi sẽ ngưỡng mộ họ, tôi sẽ đi tìm tìm tới khi nào tôi hiểu tận gốc vì sao bạn này làm được như vậy. Dạ cảm ơn các bạn ha, cảm ơn các bạn chat rất nhiều câu đó tuyệt. Chữ Alexander không có chữ E, D và R thôi. Tại vì ba bạn này, ba mẹ bạn này muốn tạo ra con là đại đế, thành ra mới đặt chữ Alexander mà không có chữ E. Ở đây thấy ai thấy mindset của ba mẹ bạn này khủng khiếp không? Thấy không? Tôi nói lại, ai có thấy tư duy của ba mẹ bạn Alexander One này khủng khiếp không? Ba mẹ người ta đẻ, dạy người ta đẻ ra con vậy là đúng rồi, như suy nghĩ gì nữa. Thành ra tôi mới đặt câu hỏi á, tại sao một cái người 19 tuổi lại có một cái tư duy rất là khủng khiếp về AI như vậy? Tôi muốn lại lại nói lại ha, tại sao một cái người 19 tuổi lại có một cái tư duy khủng khiếp về AI như vậy, thì mới phát hiện ra là, trời ơi nó có được sư phụ dạy dữ quá. Sư phụ nó dạy từ 19 năm, chắc là khuyến mãi thêm năm trong bụng nữa là 20 năm. Sư phụ nó dạy 20 năm, nó được ở trong nhà hai hai người dạy, mà hai người nên là bộ não kiệt xuất của NASA, thì dạy cho nó thứ gì mà quỷ quái vậy nó không biết. Nên hồi nãy có một bạn nó tìm được cái trường đại học rồi đó. Thì bạn nó vô trường đại học không thầy cũng bỏ 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 chạy luôn, ông thầy mà thấy ba mẹ nó ông thầy cũng bỏ chạy luôn đúng không? Thành ra nó học năm nó nghỉ mất tiêu. Thành ra các bạn thấy là trong profile trên Forbes nó ghi là chỗ education á là bỏ học drop off. Nhiều người mới nói trời thằng này nó cũng bỏ học, nó cũng giàu được, tao cũng bỏ học luôn. Hãy sẽ bình tĩnh ha, sẽ bình tĩnh. Trước khi mình bỏ học thì mình phải biết là mình vô được trường đó và mình biết ba mẹ mình là ai, thầy mình là ai đã. Đúng không? Thì hàng ngày nó được ba mẹ nó nói nhiều là điều đó nhiều quá. Thành ra khi mà cái tên á, các bạn thấy không, cái tên người ta đặt ra chữ Alexander, một tôi nói là lại một cách là khủng khiếp. Tại vì khi mà đánh chữ Alexander thì mình hỏi sao cái ông này đánh sai chính tả ta, ông là không đánh chữ Alexander mà giống như các bạn DER đúng không, mà đánh chữ Alexander mà chữ DR. Tại vì tôi đi rất nhiều bảo tàng lớn trên thế giới và toàn những người mà đại đế kiểu như Napoleon á, người ta mới gọi là Alexander kiểu đó. Vậy đó là tiếng La Mã, nó mà tiếng Anh, tiếng Latin đúng không? Thành ra là cái mindset của ba mẹ đã muốn tạo đứa con khủng khiếp. Thành ra khi mà nó đã thành tỷ phú á, tôi chia sẻ câu cuối thôi, thì người ta về phỏng vấn ba mẹ đó, ta hỏi là bộ lão thấy sao, thấy đứa con mà thấy sao, ông nói ô bình thường, này nó chưa được 1% mong đợi của tao. Thấy sao, nghe xong thấy sao, khi nó thành tỷ phú tham chạy tới nhà phỏng vấn ba mẹ, ba mẹ nói trời cái này bình thường chưa được 1% mong đợi của tao, thằng đó nó còn dữ dằn nữa đúng không, bạn thấy sao, công nhận người ta nữa. Không cần công nhận người ta đâu, bây giờ mình hiểu AI mình làm đi, đó là cái câu chuyện để truyền cảm hứng cho các bạn. Không biết là các bạn thức khuya giờ này bên Việt Nam, bên sáng bên Mỹ ha, thì nãy giờ các bạn nghe Trường nói về những câu chuyện này, các bạn có thấy có cảm hứng không? Tại vì cái mà tôi muốn chia sẻ nãy giờ tôi nói rất rất nhiều á, nãy giờ cũng hơi mệt á, là muốn truyền cho các bạn về cái cảm hứng, muốn truyền cho các bạn về cái động lực, chứ đừng có đi thăng phiền, đừng có những nghĩ tiêu cực. Còn ông nào chém gió là việc của ông, việc của mình. Giống như Alexander One nốt cái câu vào được gọi là Silent Giant, là cái câu mà tôi tặng các bạn. Người khổng lồ nhỏ bé, thằng nào đã nói kệ đó. Khi mình là người khổng lồ rồi, quân đội Hoa Kỳ phải gõ cửa năn nỉ anh Alexander One qua dạy giùm em, thì các bạn mới lúc đó gọi là thành công, đúng không? Còn ai chém gió ngoài kia ra rã. Thành ra rất nhiều người, tôi nói lại, khi có một sự kiện nào đó, ví dụ về AI, người ta đăng lên Facebook, copy từ nguồn này nguồn kia đăng Facebook, nhưng nó no meaning, nó không có ý nghĩa gì hết nếu bạn không tận dụng được nó. Bạn có thể like, thằng thằng OpenAI nó đuổi thằng CEO Google ra Gemini. Câu hỏi là why? Câu hỏi tiếp theo là what is for us? Tức là tại sao và cái việc đó nó ứng dụng gì tới mình? Vậy tại sao bây giờ nó có AI không làm đi? Nó suốt ngày lao hoài vậy đăng Facebook làm gì? Đúng không? Facebook AI như là AI như kia. Đây tôi không phải chỉ trích nhiều chuyên gia, nhưng mà tôi không thấy nhiều chuyên gia đăng kiểu đó. Đăng cái đó làm gì? What is for me? Thật ra câu trả lời là take action, hãy hành động. Hành động để làm, đúng không? Rồi có một bạn rồi đang đang thanh toán bị lỗi á, bạn thanh toán lại về thẻ tín dụng đi. Bạn thấy ghê không? Tôi ngồi đây tôi biết bạn là thanh toán lỗi, đang nói chuyện các bạn nhìn đây màn hình 100% luôn nha. Có một bạn đang thanh toán lỗi bị do thẻ tín dụng nhập sai cái zip code, nhập lại zip code đi. Thấy AI ghê không? Bạn nào thấy ghê cho tôi chỉ ghê tôi nói tiếp. Đang nói chuyện các bạn nãy giờ nha, thấy mắt tôi đang nhìn màn hình không? Tôi không tiện nói tên bạn nào đang mua nha. Bạn nào thấy ghê cho biết chữ ghê luôn nha. Ghê luôn hả? Ghê. Rồi, nữa sai lần nữa làm nhập lại. Sai lần nữa nhập lại lần nữa đi, lần nữa mà chưa được thì tôi sẽ hỗ trợ. Đó là công nghệ, nãy giờ đang nói chuyện các bạn tay không làm gì hết nha, hai tay thấy không, này giống như này giống đang giống mấy bạn đi múa quá. Rồi rồi, cảm ơn, lần này được rồi, rồi cảm ơn bạn. Rồi lát nữa Trường, lát nữa là Trường Trường sẽ tặng cho bạn, vì là bạn đã nỗ lực tới 3 lần, ghê không? Vậy mới ghê, ngồi nói hai tay làm thế, ngồi nói gì thẳng màn hình là thấy mắt không? Nhưng các bạn nói là tôi xạo nữa, tôi ảo nữa. Rồi bạn đó đang mua, mới vừa mua xong, số tiền là 59 đô, đúng không? Rồi cười luôn, đúng rồi. Rồi đang ngồi nói chuyện, biết ai mua, mua ở đâu, sai cái gì, bị gì, tiền như nào. Ai ai nãy giờ nó xử lý cho tôi 3 lần. Lần đầu tiên bị sai zip code, lần thứ hai sai zip code, nó sửa lại, lần thứ ba bạn làm được. Và số tiền mà nó mua là 59 đô. Ở đây lưu ý, tôi không bán như này nha các bạn. À, không, mấy bạn đang coi livestream giống mấy bạn đang bán hàng trên trên TikTok, tôi không bán như đây nha. Tôi chỉ ví dụ là AI đang ứng dụng như thế nào cho các bạn thấy là nó ghê là như vậy, đúng không? Thành ra nếu mà nãy giờ tôi nói, nãy giờ nha, một cái người đang làm, tôi ví dụ cho các bạn thôi, là những người đang coi livestream này, còn những người đang ngồi kia, ví dụ 1 triệu người nãy giờ mua 59 đô, bạn nhân lên là thị trường có bao nhiêu tiền, thì tôi nói có phải là million không? Thành ra Trường không có nhu cầu khoe với các bạn, không có nhu cầu show off, nhưng tôi muốn chứng tỏ cho các bạn thấy đây là cái ứng dụng, cái application. Và cái ông đang nói về AI với các bạn ấy, là cái ông đang làm. Cái mà ông đang nói tôi không nhu cầu nói. Và bạn nào mà đã gặp tôi rất nhiều rồi, học với tôi rồi, thì biết tôi là người làm không là người nói. Không nhu cầu nói các bạn. Thành ra chia sẻ ở đây buổi này ấy, tại vì nó là cuối năm, tôi muốn các bạn đừng có bị lỡ cái chuyến đò này, lỡ chuyến đò AI này. Và thứ hai ấy, các bạn hãy dùng cái chuyến đò này thành công, để biết rằng năm 2024 mình giàu cái gì. Từ đây tới hết tháng 12 mình còn 20 ngày. 20 ngày này là 20 ngày vàng của AI. Nhớ câu được nói. Tôi nói lại ha. Nhớ câu tôi nói, 20 ngày cuối năm là 20 ngày vàng của AI. Còn vì sao? Vì sao tôi nói tiếp? Bạn có thể dùng 20 ngày năm 2025 đi chơi. Dùng 20 ngày năm 2026 đi chơi, nhưng đừng dùng 20 ngày vào tháng 12 cuối cùng này của năm 2023 đi chơi. 20 ngày này tập trung tối đa cho AI và những gì tốt đẹp nhất nó sẽ tới với bạn. Try the best, the rest will come. Cho 20 ngày cuối cùng này. Không phải ngẫu nhiên một công ty số 1 như Google lại nôn nóng ra cái câu Gemini và sau đó mới thừa nhận với toàn nhân loại rằng là tao làm cái video đó phát vì tao bị áp lực quá khủng khiếp bởi GPT và ChatGPT Plus. Một công ty như Google sở hữu DeepMind Learning. Không phải ngẫu nhiên mà trong vòng 1 ngày tại Việt Nam ra phở GPT và tại Mỹ ra Gemini trong vòng 1 ngày, trong cùng 1 ngày. Nếu các bạn coi Facebook của Trường, xin lỗi nói từ này bị chém rồi. Nếu các bạn coi cái trang cá nhân của Trường á, thì các bạn sẽ thấy là một ngày tôi đăng 2 tin, đúng không? Không phải ngẫu nhiên các bạn, nó có lý do. Thành ra 20 ngày cuối cùng này tận dụng sức mạnh của AI. Thành ra quay về lại á, hãy trở thành những người silent giant, hãy học nó, tìm cách học nó nhanh, càng nhanh là tốt. Không biết hồi xưa các bạn ở đây có ai học Excel không, có ai học PowerPoint không, có ai ai học Microsoft Word không, có ai đã từng đi học vi tính văn phòng không? Tôi xin hỏi chia sẻ chân tình đó, có ai đã từng học ở lớp đó là vi tính văn phòng hay là học những cái công cụ đó không? Tôi hồi xưa là bị ép học, ai cũng học mà anh, đúng rồi. Tôi hỏi câu này tại vì ai cũng học mà anh, thì tại sao giờ ai cũng không chịu học AI, đúng không? Ai ở đây bây giờ có thói quen là thay vì mình lên Google mình hỏi thì mình sẽ lên GPT mình hỏi? Ai có thói quen đó cho tôi biết chữ yes vậy? Ai có thói quen soạn văn bản bây giờ không phải lên Word soạn mà lên GPT soạn? Thì sao không dạy, không sao không đi học? Word thì đi học mà GPT không đi học. Vậy ai đang làm doanh nghiệp cho tôi hỏi nè, sắp tới người ta không lên công cụ tìm kiếm, người ta tìm công ty của bạn nữa, người ta lên GPT người ta tìm về bạn, thì bạn phải ở trên GPT chứ không phải là bạn ở trên Google, được không? Khi nào mà bạn chat với GPT á, bạn hỏi ê tao muốn dịch vụ A, dịch vụ B, dịch vụ C mà nó ra công ty của bạn, ê mày liên hệ với công ty này làm dịch vụ A, công ty B kia làm dịch vụ B, công ty kia làm dịch vụ C, thì bạn mới thành công được. Thành ra bây giờ bạn lên con trợ lý của Trường, bạn hỏi 3 câu đi, trong đó sẽ nói ê dịch vụ này mày đi gặp ông này nè, dịch vụ kia mày đi gặp ông kia nè, thì đó mới là cái nơi mà bạn đang làm kinh doanh. Thành ra đây là lý do vì sao thế giới người ta đang sợ hãi OpenAI, người ta đang sợ hãi Microsoft, và vì sao nước Anh phải đi kiện 2 công ty đó về luật chống độc quyền, và ngày hôm qua chính phủ Mỹ đang chuẩn bị kiện 2 công ty đó về luật độc quyền về AI, vì người ta khi độc quyền về AI người ta sở hữu nguyên cái thế giới trong lòng bàn tay. Rồi cảm ơn bà Phan Thu Thảo, ý này hay quá. Rồi cảm ơn bà Nguyễn Thanh Hà, chuẩn ạ. Cảm ơn anh, dạ em luôn, đúng không? Lên đi tìm ngân hàng, lên tìm agent, đi tìm bất động sản, đi tìm tất cả mọi thứ, ai nó trả lời với đâu bây giờ, phải các công cụ tìm kiếm khác trả lời đâu. Thành ra các doanh nghiệp người ta sẽ đổ tiền vô các con AI này để nó có thông tin về doanh nghiệp nó mới trả lời được, chứ giờ nó thông tin đâu mà nó trả lời, đúng không? Nó lại nó hỏi thông tin về bạn, nó ra thông tin của ông Trường cái gì mà các bạn sống được, được chưa? Thành ra các bạn hiểu ai là người thực sự sở hữu cuộc chơi này, ai là người own the game này, ai là người nắm cái quyền của cuộc chơi này. Thành ra công ty sở hữu ChatGPT nó tên là OpenAI, nó không phải là CloseAI. OpenAI là AI dành cho toàn nhân loại, nó tên là OpenAI. Được chưa? Mọi người hiểu không? Website của nó tên là openai.com, là AI dành cho toàn nhân loại, nó tên là .com, .com là community. Đúng không? OpenAI là AI mở không phải AI đóng, đó là cái lúc mà mình đang sử dụng. Rồi, chắc nói tới đây nãy giờ tiếng đuổi rồi. Không biết là các bạn thấy hay không? Thấy có hữu ích không? Và nếu mà các bạn muốn coi tiếp livestream lần tới thì khi nào muốn coi và coi về chủ đề gì? Thì một lần nữa rất cảm ơn các bạn trên TikTok, thời gian rất dài, 50.000 bạn follow và sub trên cái kênh Việt Business, và trước đó là của tiến sĩ Ngô Công Trường. Thì do không có nhiều thời gian thì nó cũng không có thời gian livestream với các bạn. Và trên TikTok thì nhiều bạn nhảy múa quá, thì tôi không có cái phong cách nhảy múa, thì không biết là các bạn coi có thấy hứng thú không? Thì nếu mà hứng thú thì cho biết lần sau làm tiếp, còn nếu mà thấy dở quá thì cũng cho biết lần sau phải làm. Rồi, cảm ơn các bạn. Thì hàng tuần thì cũng có cam kết như các bạn là sẽ livestream tiếp tục ha, để chia sẻ với các bạn, có thể là ở một số chỗ khác. Rồi, còn trong cộng đồng Business Insider thì một tháng tôi sẽ có một lần webinar dành cho cộng đồng, thì sẽ nói những câu chuyện rất chuyên sâu. Mà các bạn muốn đọc thêm các bài viết của trường thì đọc tại Business Insider. Bạn nào muốn tìm hiểu về AI thì sẽ Expert Pro AI. Hôm nay không có bán gì hết nha, nãy đều ví dụ thôi nha. Những cái gì mà chia sẻ trong buổi này chỉ là ví dụ để bạn hiểu lại. Ngồi nói chuyện với các bạn cũng có kiếm được tiền ha. Rồi, ok. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Rồi, nếu các bạn không có câu hỏi nào thì xin chào ha, chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại trong các chương trình lần tới. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã ủng hộ trường cũng như là John Bader cũng như là tất cả những cái tổ chức và đơn vị khác mà trường đang làm. Rồi, ok, loyal fan ở đây luôn, cảm ơn các bạn. Rồi, cảm ơn cũng tới điểm này rất nhiều bạn đang theo dõi ha. Rồi, bạn nào chưa theo dõi đăng ký thì nhớ bấm theo dõi đăng ký, lần sau tôi hú lên. Tại vì đôi khi là chia sẻ với các bạn là không có nhiều thời gian, nên là cứ trống cái là mấy bạn đặt vô liền. Thì đã đặt lịch vô liền thì sẽ được thông báo vào last minute. Nên là các bạn theo dõi thì các bạn sẽ được nha, thông báo liền luôn ha. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn thành công với lại AI nha. Và đừng để FOMO một lần nữa. Giống như tôi, mình đây mà áo tím này chia sẻ các bạn luôn là biết rồi. Rồi, xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.